Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học bài chú 42 tay trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Chúng ta có thể xem các phần liên sau đây. Phần liên thứ nhất là đọc bài kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do sư Thiền Tâm Việt dịch. Trong phần liên thứ hai, chúng ta có thể xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và trong phần liên cuối cùng là playlist để chúng ta xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 35 là hóa Phật thủ, tức là tay hiện vị hóa Phật. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật. Cầu chú tiếng Việt là Án Chiến Na Ra Ba Hàm Tra Rị Ca Rị Na Chỉ Rị Na Chỉ Rị Nỉ Hồng Phấn Tra. Và chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 35 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho hóa Phật thủ, tức là tay hiện vị hóa Phật. Câu chú tiếng Phạn thì chúng ta sẽ đọc như sau. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Chúng ta có thể xem phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Thì trong phần phiên âm này, các chữ nguyên âm nào viết im thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Còn nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ đọc một nhịp mà thôi. Hai nhịp thì thời lượng bằng hai tiếng vỗ tay như thế này. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Thì cách thức chúng ta đọc câu chú này là như thế này. Chữ O vốn là diphthong thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp Om Om, không? Chứ chúng ta không đọc là Om Om, không? Om, chữ O kéo dài hai nhịp xong rồi mới đóng chữ O đó lại bằng một anuswara, không? Om Chan, chữ C đọc là chờ, không? Chan, chữ A này là có dấu gạch ngang trên đầu, chúng ta sẽ đọc hai nhịp Dra Dra Bha Bha. Chữ B H là âm bật, chúng ta phải đọc là bờ bờ bờ, không? Đọc nhẹ và có cái bật lên bờ Chandra bờ. Rồi chữ N này nè và chữ D này nè thì chúng ta sẽ uốn cong lưỡi lại n d n d, không? Man d. Rồi chữ ly là có dấu gạch ngang trên đầu là chúng ta phải kéo dài hai nhịp ha. Mandali. Đó. Chữ kế tiếp thì chúng ta chú ý chữ N, nó có dấu chấm ở dưới thì chúng ta sẽ đọc N. Nhưng mà cong lưỡi lên ha. Karina. Rồi tiếp tục là G. Chữ này là G. Chữ này là âm bật nè. G. Rồi chữ kế tiếp là Ri. Không, chữ này miền Bắc Ấn Độ họ đọc là Ri. Rồi các miền khác họ đọc là Ru. Không, thì chúng ta sẽ đọc theo miền Bắc Ấn Độ là Krina Krina Krini Hum Hum. Là chữ U là kéo dài hai nhịp ha. Hum Phat Phat. Không, khi chúng ta đọc chữ Phat này chúng ta uốn cong lưỡi lại và chỉ, bởi vì chữ T này nè có dấu chấm ở dưới nè. Phat Phat. Đó. Thì đây là ý nghĩa của các từ Phạn chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú, vì câu chú không có nghĩa nhất định, chỉ là nghĩa của các từ vựng để chúng ta dễ học các cái từ này. Nếu mà chúng ta sau này có đi sâu vào thông dịch hay là chúng ta xem qua các cái câu thì chúng ta biết nguồn gốc của nó như thế nào và dễ học thôi. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, tức là gốc của Pháp tánh, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa. Chandrabha nghĩa là ánh sáng của mặt trăng, nguyệt quang. Chữ Chandra là mặt trăng, chữ Abha là ánh sáng. Thì ráp lại Chandra, Abha, thì mình ghép chung lại hai chữ A này, chữ A cuối của Chandra và chữ A đầu của Abha là Chandrabha. Đó là ánh sáng của mặt trăng hay là nguyệt quang. Chữ Manrali hay còn được viết là, chữ này cũng vẫn đọc là Manrali, bởi vì chữ Anuswara này nè đã được chuyển thành chữ N, bởi vì kế tiếp là chữ D, thì chúng ta phải đọc là Manrali. Cho dù viết như thế này nhưng vẫn đọc là Manrali, nghĩa là mạng Đà La hay là đạo tràng, vân vân. Thì Chandrabha Manrali ghép chung lại thì chúng ta dịch là nguyệt quang đạo tràng. Chữ Karina là người làm hay là làm, ha, thì tiếng Anh dịch là doing or one who does. Chúng ta xem cái phần từ điển ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa của cái từ này như thế này. Hai chữ Krina, Krini là làm cho các việc tốt lành, giữ lấy các việc tốt lành, ha. Chữ hồn là hộ khắp, và chữ phật tức là phá bại khắp. Theo Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật thể hiện qua ba loại thân, tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thứ nhất, pháp thân trong tiếng Phạn gọi là Dharmakaya, còn được gọi là thanh tịnh pháp thân Phật, là trùng khắp và vô hình tướng, là tự tính của mỗi chúng sanh. Thứ hai, báo thân tiếng Phạn gọi là Sambhogakaya, còn gọi là viên mãn báo thân Phật, là thân của Đức Phật do công đức, phước báu và các hạnh lành từ vô lượng kiếp tu tập mà Ngài thị hiện để biểu hiện các công đức đó. Do ánh sáng của công đức này mà Ngài có thể kiến tạo một thế giới biểu thị cho công đức và hạnh nguyện của Ngài. Ví dụ, Đức Phật A-di-đà có quốc độ là tịnh thổ Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật Dược Sư có quốc độ là Đông Phương tịnh thổ Lưu Ly Quang. Thứ ba, hóa thân, tiếng Phạn là Nirmanakaya, tức là thân ứng hiện của Ngài, tùy theo nhân duyên, để giúp độ thoát cho chúng sanh. Đức Phật có thể ứng ra là muôn ngàn thân tướng để hóa độ. Ví dụ, trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn nêu ra 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, dùng để hóa độ cho chúng sanh muôn loài. Trong thực tế thì Ngài ứng hiện ra trong từng khoảnh khắc, làm vô vàn thân để hóa độ, chứ không phải chỉ có 33 thân. Đó là pháp hữu vi hóa, tức là tùy cơ liền ứng hiện như bóng tùy hình. Vì ngoài tam giới chẳng có chúng sanh nào, cho nên tam thân này cũng chẳng lìa tam giới. Tuy chẳng lìa mà cũng chẳng trụ, đó gọi là đại tự tại. Thân thứ nhất là thân chân thật, không có bắt đầu và không có kết thúc. Còn hai thân sau là không thật, chỉ vì do hóa độ chúng sanh mà thành lập. Vị hóa Phật trên bàn tay của hành giả có nhân dáng, đó là để cho chúng ta cột tâm để tu hành. Chứ nếu quán xét tột cùng, thì hành giả tu hành nhận ra được chân lý rốt ráo, hòa nhập với bản thể pháp thân vô hình tướng. Vị hóa Phật kết định ấn nhằm hiển thị cho nghĩa mỗi một chúng sanh đều có thân vi diệu của Đức Như Lai. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện từ bi xông ướp Tam Muội, chư Phật hiện tiền nên mới hiện vị hóa Phật trên bàn tay, hiển thị cho nghĩa tất cả chúng sanh chẳng lìa Phật. Muốn thành tựu pháp này, hành giả quán tưởng, tướng tay ở trước vị hóa Phật, tụng chú Đại Bi 84 câu xong, rồi tụng câu chú trên, thì rốt ráo chẳng xa lìa Phật đạo. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến hóa Phật thủ là câu số 38, A-la-sam, dịch nghĩa là tự tại nơi Pháp, tức hóa Phật thủ nhãn trong tướng tay Đại Bi. Và câu chú tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc là Arsham Prachali, hoặc có chỗ ghi là Arsham Prachali. Thì cái chữ câu sau này là Anuswara, cái chữ M có dấu chấm ở trên, thì người ta đã chuyển sang là chữ M bình thường. Đó. Theo từ điển Phạn Anh thì chữ Arsha này nghĩa là thánh đạo, tức là những gì thuộc về sự thánh thiện. Và sự thánh thiện này không có nghĩa là đối lập với cái xấu ác, mà phải lìa được hai bên tốt, xấu, thiện, ác. Đây là phần từ điển chúng ta có thể xem. Chữ Arsha nghĩa là thứ nhất, used by a rishi, only, relating or belonging to sages, beneficial to sages. Đó. Tức là dùng cho những cái người thánh thiện, ha. Rishi là tiếng Phạn là thánh đó, tiếng Anh gọi là sages. Nghĩa thứ hai là sacred, holy, divine, superhuman, thì tức là cũng là nghĩa thánh thiện như trên vậy đó. Chữ Prachali là truyền dạy, tiếng Anh gọi là spread. Arsha Prachali nghĩa là truyền tải, truyền bá những điều thánh thiện, sống khế hợp với chân lý. Câu này có chỗ ghi là Arshim Bhalashari và mang ý nghĩa là tu hành pháp thân thanh tịnh vượt ra khỏi các pháp chướng ngại, để chứng ngộ được sự trống rỗng của các pháp mà làm bậc pháp vương ở pháp tự tại. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy Arasam dịch là chuyển lưng pháp vương, tức là vị đại pháp vương thường chuyển cổ xe đại pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa đại thừa. Giáo nghĩa này thầm thâm vi diệu, không ai có thể diễn nói tường tận được. Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là chưởng thượng hóa Phật ấn, thủ nhãn ấn pháp. Ngài còn dạy rằng, quý vị nên hành trì ấn pháp này. Khi thành tựu rồi, đời đời khi được sanh ra, liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo pháp. Đó là lời dạy của Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa về hóa Phật thủ nhãn ấn pháp. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc thêm câu chú một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om. Om Chandrabha Mandali Karina Krina Krini Om Phat. Đó, thì câu chú này chúng ta đọc như thế. Thì các bạn sẽ xem đi xem lại cái câu chú này, và chúng ta nhớ đọc từng chữ để chúng ta có thể biết phát âm các cái chữ này, nào là âm bật, nào là âm dài, nào là âm ngắn, các cái chữ chúng ta uốn cong lưỡi như thế nào. Thì chúng ta đọc riết rồi quen, sau đó chúng ta quen xong rồi chúng ta mới học thuộc được. Bởi vì nếu mà chúng ta đọc sai âm, hay là để đặt cái lưỡi ở vị trí sai, thì chúng ta cố tình chúng ta học thuộc theo cái accent của tiếng Việt á, thì chúng ta không có đọc đúng âm chuẩn, không đó. Thì chúng ta phải xem cái phần phiên âm này để chúng ta nhớ lại cái cách chúng ta đọc thôi, chứ không có đọc cái phần phiên âm này để học thuộc. Đọc phần phiên âm học thuộc thì chúng ta sẽ không có đọc đúng âm chuẩn. Đó. Rồi thì xin kính chúc các bạn học tốt phần câu chú này. Và xin kính chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.